Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong khi chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi lớn, thì quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nói chung vẫn đi theo hướng được mở rộng thêm, thậm chí hiệu quả hơn và có thực chất hơn, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 10 vừa qua. RFI cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp đã nhận trả lời phỏng vấn để tổng kết về quan hệ Mỹ-Việt Nam trong 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong 4 năm qua so với thời kỳ Obama, theo nhận xét của ông, quan hệ Mỹ-Việt đã có những thay đổi gì đáng kể hay không, hay là vẫn là theo cái hướng đã được vạch ra từ trước đây?
Vâng, năm nay thì Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 25 năm qua thì quan hệ song phương đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ, càng ngày càng thực chất hơn. Nhất là trong 4 năm vừa qua dưới thời Tổng thống Donald Trump thì quan hệ song phương cũng đã có bước tiến đáng kể. Các cái hoạt động hợp tác giữa hai bên thì càng ngày càng thực chất, đặc biệt là trên cái lĩnh vực hợp tác chiến lược, hợp tác về an ninh quốc phòng, cũng như là giữa hai bên có cái sự tương đồng ngày càng lớn về các cái lợi ích chiến lược, đặc biệt là trên cái vấn đề Biển Đông hay là cách ứng phó với Trung Quốc, nhất là trong việc mà Mỹ hỗ trợ các quan điểm lập trường của Việt Nam về Biển Đông, hay là các cái trợ giúp của Mỹ để xây dựng cái năng lực. Trong năm 2017 thì Mỹ đã cấp cho Việt Nam 6 cái xuồng tuần tra Metroshark cùng với một cái tàu của tuần duyên Hoa Kỳ, hay là sau đấy Philip Davidson, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, thì cũng nói là Việt Nam đang chuẩn bị mua các trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ, giống như là máy bay không người lái hay là máy bay huấn luyện, hay là Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho phía Việt Nam các tàu tuần duyên mới. Thì những cái hoạt động này cho thấy là quan hệ giữa hai bên về mặt chiến lược, về mặt hợp tác quốc phòng và an ninh càng ngày càng phát triển, càng mở rộng. Và đó có thể coi là một trong những cái điểm nhấn của quan hệ song phương trong 14 năm vừa qua. Bên cạnh đấy thì về mặt kinh tế thì có thể nói là trong cái giai đoạn đầu thì có một số cái nghi ngờ, nhất là khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi cái hiệp định TPP. Nhưng mà thực tế thì 4 năm qua thì quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển rất là nhanh, rất là mạnh, và Mỹ tiếp tục là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 23-24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước là lên tới gần 76 tỷ đô la Mỹ, và trong đấy thì đặc biệt là Việt Nam xuất sang Mỹ tới 61,3 tỷ đô la. Và trong cái bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ lại tiếp tục càng ngày càng tăng. Bên cạnh đấy thì có nhiều công ty Mỹ, kể cả những công ty lớn như là Apple chẳng hạn, thì cũng đã tính tới việc mở rộng sản xuất và đầu tư vào Việt Nam. Tất nhiên là cũng có những cái thách thức nhất định. Tôi lấy ví dụ như là việc vừa rồi thì Mỹ điều tra cáo buộc là Việt Nam thao túng tiền tệ chẳng hạn, hay là có áp thuế chống bán phá giá đối với một số cái sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi đấy là một trong những cái biểu hiện tương đối bình thường trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang xuất siêu sang Mỹ rất là nhiều.
Trước đây, Tổng thống Obama đã đề ra chiến lược gọi là xoay trục sang châu Á. Đến thời Tổng thống Donald Trump thì vẫn tiếp tục theo cái chính sách đó và đã tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, cũng như là đẩy mạnh hơn được cái việc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại cái khu vực biển này. Vậy thì những cái chiến lược đó nó có tác động gì đối với Việt Nam hay không ạ?
Dưới thời Obama như anh vừa có nói thì họ cũng có một số các cái điều chỉnh để mà ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, và trong cái điều chỉnh đấy thì họ cũng có tập trung, có cái sự chú ý lớn hơn đối với vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên các cái chuyển biến đấy còn dè dặt, tương đối là mang tính chất thăm dò và chưa có những cái bước đi mạnh mẽ như dưới thời ông Donald Trump. Dưới thời Donald Trump đó, chính sách của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nói chung và cái vấn đề Biển Đông nói riêng, thể hiện ở trên cái nhiều khía cạnh. Thứ nhất là về mặt chiến lược thì Mỹ đã xác định Trung Quốc là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu, và họ tung ra cái chiến lược về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương mở và tự do. Trong đấy, ngoài cái việc đối phó với Trung Quốc thì cũng nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải, thúc đẩy cái sự can dự của Mỹ vào cái vấn đề Biển Đông. Rồi là họ cũng mạnh mẽ hơn về luận điệu, các cái tuyên bố khác nhau của chính quyền Trump về cái vấn đề Biển Đông theo hướng là bác bỏ các cái yêu sách phi lý của Trung Quốc, hay là ủng hộ các nguyên tắc về mặt pháp quyền giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra họ cũng mạnh mẽ hơn về hành động, ví dụ như là cái số lượng của các cái cuộc tuần tra để mà thực thi tự do hàng hải chẳng hạn, thì trong 4 năm vừa qua cái số lượng nó lớn hơn rất là nhiều so với cái thời kỳ Obama. Năm 2018 ấy, thì Mỹ 5 lần tiến hành các cái chuyến tuần tra như vậy, hay là năm 2019 thì có tới 9 lần tuần tra vào trong các cái vùng biển 12 hải lý xung quanh các cái thực thể của Trung Quốc. Trong khi đấy thì dưới cái thời Obama ấy, thì không có chuyến tuần tra nào vào năm 2014. Năm 2015 thì cũng chỉ có 2 chuyến, và năm 2016 thì cũng chỉ có 3 chuyến thôi. Và riêng trong quan hệ với Việt Nam thì tôi cũng đã đề cập lại là họ có mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ xây dựng cái năng lực về hàng hải cho Việt Nam, để có thể giúp Việt Nam đối phó tốt hơn với các mối đe dọa trên biển. Thì những cái ví dụ đấy đều cho thấy tính hiệu quả, sự mạnh mẽ, kiên quyết hơn của cái chính quyền Trump. Tuy nhiên, cũng nói một cách công bằng đó, thì được như vậy cũng một phần là do có nền tảng, có cái tiền đề từ cái thời Obama để lại. Tôi lấy ví dụ là cái thời Obama thì quan hệ song phương cũng như là hợp tác về vấn đề Biển Đông thì cũng đã có bước đi tạo tiền đề cho cái hợp tác trong 4 năm vừa qua. Tôi lấy ví dụ là năm 2013 hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện, hay là đến năm 2016 thì chính quyền Obama cũng đã dỡ bỏ các cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam chẳng hạn. Thì tất cả những cái bước đi đấy nó cũng tạo cái nền tảng, tạo cái điều kiện để cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là các chính sách của Hoa Kỳ đối với Biển Đông hay là trong hợp tác ở Việt Nam thì nó có hiệu quả hơn và thực chất hơn.
Chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông nói riêng và chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nói chung thì có lợi gì, có hại gì cho Việt Nam hay không? Trong cái bối cảnh mà dù sao thì Việt Nam cũng phải cân bằng quan hệ giữa hai bên, một bên là Hoa Kỳ, bên kia là Trung Quốc, nước láng giềng.
Theo tôi ấy, với cái sự can dự sâu hơn của Mỹ vào vấn đề Biển Đông, hay là cái sự ủng hộ lớn hơn của Mỹ dành cho Việt Nam trên cái vấn đề Biển Đông trong thời gian qua, thì nó có lợi hơn rất là nhiều cho Việt Nam so với các cái mặt tác động tiêu cực. Cụ thể là Việt Nam đã có thêm một cái đồng minh trên thực tế trong cái vấn đề Biển Đông, một đồng minh rất là mạnh, họ có vị trí chính trị trong việc kiềm chế Trung Quốc và họ có cái năng lực để mà thực thi chiến lược đó. Đương nhiên có cái thách thức đấy là mặc dù trong 4 năm qua ấy, Mỹ đã có những bước đi mạnh mẽ như vậy, càng ngày càng quyết liệt hơn về vấn đề Biển Đông, nhưng mà trên thực tế thì dường như là cái sự hung hăng, sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông chưa có giảm nhiều. Và chúng ta thấy nó thể hiện ở cái việc là Trung Quốc tiếp tục gây các cái sức ép của Việt Nam trên Biển Đông trong 4 năm qua. Tuy nhiên cái chính sách này chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian để mà có thể thấy kết quả trên thực tế. Và tôi cho rằng nếu mà Mỹ duy trì sức ép liên tục như vậy thì Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực trong nước cũng như là ngoài nước, và họ có thể là bị phân tâm, họ không thể duy trì được cái sức ép liên tục lên Việt Nam trong cái thời gian dài. Một tác động có thể là tiềm tàng mang tính chất tiêu cực khác đấy là nếu như Việt Nam xích lại quá gần Mỹ trong cái vấn đề hợp tác song phương, hợp tác về quốc phòng cũng như là trên cái hồ sơ Biển Đông, thì cũng có ý kiến cho rằng là Trung Quốc sẽ phản ứng và sẽ gây áp lực lên Việt Nam. Tuy nhiên, kể cả những trường hợp đấy thì chúng ta cũng không có cái lựa chọn nào hơn ngoài cái việc là phải tăng cường hợp tác với Mỹ. Tại vì nếu như Việt Nam không xích lại gần Mỹ, không tăng cường hợp tác với Mỹ thì cũng không có cái gì để đảm bảo rằng là Trung Quốc sẽ mềm mỏng hay là buông tha cho Việt Nam cả. Thì Việt Nam nếu không hành động và không có tìm kiếm các cái đối tác đồng minh để mà chia sẻ các áp lực đó thì Việt Nam sẽ càng ngày càng bất lợi hơn. Chính vì vậy mà tôi cho rằng trong cái thời gian 4 năm tới, cho dù đấy là ở dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump tái cử hay là của ông Joe Biden á, thì Việt Nam vẫn cần tiếp tục phải củng cố quan hệ với Mỹ. Bên cạnh đó thì phải xây dựng năng lực trong nước để mà có thể thúc đẩy cái sự tự cường, và đồng thời phải vừa đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ để mà có thể tận dụng được càng nhiều nguồn lực ở bên ngoài càng tốt để mà ứng phó với Trung Quốc trên Biển Đông, vừa có thể là không rơi vào cái tình trạng phụ thuộc với Mỹ. Qua đó thì giúp cho Việt Nam duy trì được cái sự chủ động và cái sự tự chủ về mặt chiến lược. Thì tôi thấy ví dụ như là trong cái thời gian qua Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Nhật, với Ấn Độ, với Australia, với EU, với Anh vân vân. Thì tất cả những bước đi đấy tôi nghĩ rằng là hoàn toàn cần thiết, nhưng mà nó không thể thay thế được cái việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Nếu như Việt Nam có thể khéo léo khai thác được quan hệ với Mỹ cũng như là với các cái đối tác khác đồng minh với Mỹ, thì Việt Nam có thể có một cái vị thế tốt hơn trong việc ứng phó với cái áp lực càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Vâng, cảm ơn anh.